tạp chí xã hội.
Trước kỳ Thế vận hội Paris 2024, nhiều bảo tàng tại Pháp tổ chức các triển lãm gắn kết văn hóa với thể thao. Tại Poissy, thành phố tiếp lửa Olympic ở ngoại ô Paris, triển lãm của bảo tàng đồ chơi Poissy Pierre Pinel đưa du khách vào cuộc hành trình ngược dòng lịch sử, nhìn lại những đồ chơi biểu trưng cho nhiều môn thể thao từ thế kỷ 19 cho đến nay. Những đồ chơi về thể thao xuất hiện ở Pháp vào những năm 1850. Lúc đó, Pháp cũng là một trong những nhà sản xuất đồ chơi lớn ở châu Âu, cạnh tranh với Anh Quốc và Đức. Cuộc cách mạng công nghiệp giữa thế kỷ 19 đã biến những đồ chơi vốn được làm thủ công tỉ mỉ, dần dần được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp. Tại bảo tàng đồ chơi Pierre Pinel ở Poissy, cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 30 km, trong số 600 đồ chơi, khoảng 150 trong số đó gồm các hình nộm vận động viên từ nhiều môn thể thao khác nhau như đua ngựa, trượt băng nghệ thuật, bơi lội, điền kinh hay thể hình, vân vân, được giới thiệu qua triển lãm đồ chơi Olympic, các nhà vô địch hãy tiến lên phía trước, diễn ra từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 22 tháng 9 năm 2024. Giám đốc bảo tàng bà Marion Abadi cho biết Poissy sẽ tiếp nhận lửa Olympic vào ngày 26 tháng 7 tới. Triển lãm sẽ là cách để quảng bá sự kiện quan trọng của thành phố vào năm nay. Triển lãm được mở ra ngay từ tháng 3, vài tháng trước Thế vận hội, để các trẻ em học sinh trong vùng có thể ghé thăm trước kỳ nghỉ hè. Trong triển lãm lần này, đại diện bảo tàng cho biết hầu hết các đồ chơi được trưng bày do hiến tặng hoặc do bảo tàng thu mua từ những người chuyên bán đồ cũ hay là mượn từ bảo tàng đồ chơi Nice ở Pháp. Có những đồ chơi được gắn các thiết bị, cho phép chuyển động, di chuyển trước, sau, tái tạo lại các cử chỉ của các vận động viên thể thao. Các vận động viên khuyết tật cũng được thể hiện của các nhân vật trong các bộ đồ chơi. Bà Marion Abadi giải thích như sau.
On voulait raconter l'histoire du sport en fait à travers le jouet. Donc on voulait des jouets qui soient parmi les plus anciens évoquant le sport. Donc
chúng tôi muốn kể câu chuyện về thể thao thông qua đồ chơi. Phải nói rằng các đồ chơi về thể thao cũng theo kịp sự phát triển của thể thao. Mặc dù các bộ môn thi đấu đã xuất hiện từ trước, nhưng mãi đến thế kỷ thứ 19 mới dần được tổ chức theo các liên đoàn. Chúng tôi cố gắng chọn ra những đồ chơi giới thiệu nhiều bộ môn nhất có thể. Mặc dù chúng tôi cũng hiểu rằng nhiều môn thể thao không còn được lựa chọn thi đấu chính thức ở Thế vận hội. Ví dụ như là môn bóng vồ xuất hiện ở thời trung đại. Người ta dùng gậy gỗ đánh vào một quả bóng sao cho luồn qua một vòm sắt được cắm trên cỏ và cần phải chuyển qua nhiều lần như vậy. Trò chơi này từng là một bộ môn thi đấu tại Thế vận hội vào năm 1900. Đó cũng là năm duy nhất bóng vồ có tên trong Thế vận hội và năm đó Pháp đã giành chiến thắng.
C'est la seule année en fait où le croquet a été au programme des Jeux Olympiques et ce sont les Français qui ont gagné cette année-là.
Du khách đến tham quan chủ yếu là các gia đình hoặc học sinh của các trường xung quanh, vừa có thể thăm vừa chơi qua một lộ trình xuyên suốt triển lãm. Ở mỗi chặng, người chơi phải hoàn thành các trò chơi như xếp tượng, bóng bàn, trượt ván và cuối cùng tự tính điểm để xem đạt thành tích huy chương vàng, bạc hay đồng ở cuối triển lãm. Bảo tàng cũng bố trí một bục trao huân chương như trong các giải đấu thể thao. Giám đốc bảo tàng bà Marion Abadi cho biết như sau.
Et c'est vrai qu'on constate souvent dans les musées, les enfants peuvent être assez rapidement un petit peu désabusés de voir des choses derrière des vitrines.
Trẻ em đôi khi cũng có thể thấy hụt hẫng khi nhìn thấy những đồ chơi đằng sau những ô kính bảo vệ mà không bao giờ được chạm vào. Những đồ chơi cũ đúng là cần phải được bảo quản và không thể chạm vào. Cho trẻ có thời gian tập trung quan sát những đồ chơi từ bao thế kỷ, nhưng chúng tôi cũng thiết kế không gian vui chơi riêng tại mỗi gian triển lãm để các em nhỏ có thể thư giãn, chơi đùa được cùng nhau.
Dans toute chaque salle, d'avoir un petit moment de détente où ils peuvent jouer avec leurs parents ou jouer entre eux. Voilà, c'est important.
Gia đình cũng chính là đối tượng mà bảo tàng nhắm tới. Cách bài trí cũng được thiết kế như là một bảo tàng gia đình. Một cặp du khách từ Anh ghé thăm gia đình gần Poissy đến thăm bảo tàng cùng hai con.
Đúng là rất khó đưa trẻ nhỏ đến bảo tàng và chỉ được ngắm nhìn mà không được tương tác. Tại bảo tàng này đúng là rất khác lạ vì các con của tôi có thể chơi nhiều trò và nhất là chúng tôi có thể chơi cùng với nhau.
Bà so sánh, ở Anh, bà cũng đã quen với việc các bảo tàng thường có khu vực dành riêng cho trẻ vui chơi, chạm vào hiện vật. Nhưng ở Pháp thì điều này lại không phổ biến. Bên cạnh những triển lãm theo chủ đề hàng năm, như chủ đề về Thế vận hội năm nay, bảo tàng ở Poissy cũng trưng bày các đồ chơi cổ đầu tiên từ thời Hy Lạp cổ đại, được mượn từ bảo tàng Le Louvre, thường là những tượng đất, đến những đồ chơi công nghiệp hiện đại. Lịch sử của đồ chơi cũng gắn liền với các giai đoạn phát triển của công nghệ về chất liệu, phương thức sản xuất, cũng như cách giáo dục trẻ em qua mỗi giai đoạn, cách mà người ta muốn truyền đạt những kiến thức về xã hội cho trẻ em qua đồ chơi. Bà Marion Abadi nhận định.
Effectivement, c'est des jouets qui sont, enfin, chacun a ses goûts, mais on peut quand même voir la qualité en fait de ces jouets qui sont faits souvent avec des très beaux matériaux.
Mỗi người sẽ có sở thích về đồ chơi riêng. Những đồ chơi mà chúng tôi trưng bày tại bảo tàng thường được làm từ những chất liệu rất là đẹp. Trong giai đoạn từ những năm 1850 đến năm 1900, lúc đó nhựa vẫn chưa ra đời, do vậy người ta thường sử dụng vải, sứ, kim loại, giấy nghiền hoặc là gỗ. Đó là những vật liệu đã được sử dụng từ lâu đời. Dĩ nhiên là gần đây khi nhựa được phát minh, thì người ta cũng làm ra nhiều mẫu đồ chơi đẹp. Nhưng theo tôi, không có cùng nét đẹp như đồ chơi ngày xưa.
Ce qui n'empêche pas que dans les périodes plus récentes et même avec le plastique, on a fait aussi des très beaux jouets, mais voilà, qui n'ont pas forcément la même esthétique. Donc après, c'est selon les goûts de chacun.
Bà cũng chia sẻ mối bận tâm ngày nay của bảo tàng đối với các món đồ chơi cổ đã ngừng sản xuất từ lâu và khó có thể tìm được nghệ nhân phục chế sửa đồ chơi cũ. Trước kỳ Thế vận hội Paris 2024, sự kiện trăm năm một lần là dịp để Pháp tạo sợi dây liên kết giữa văn hóa và thể thao. Bà Marion Abadi, giám đốc bảo tàng đồ chơi ở Poissy, nhận xét như sau.
Alors c'est un lien qu'on fait nous assez naturellement au musée du jouet puisque les jouets et les jeux en fait sont souvent à voir avec le fait de se dépenser, il y a beaucoup de jeux qui.
Đó là một liên kết rất tự nhiên, nhất là ở bảo tàng đồ chơi Poissy, các đồ chơi, các trò chơi thường là nhằm mục đích giải trí, được coi là một hoạt động văn hóa, có rất nhiều trò yêu cầu người chơi hoạt động thể chất. Tại triển lãm này, chúng tôi vừa muốn giới thiệu những đồ chơi được bày biện trong tủ kính, nhưng cũng có những không gian để trẻ có thể hoạt động thể chất, dĩ nhiên là không thể chơi thể thao ở bảo tàng, nhưng chúng tôi cũng muốn gợi ra ý tưởng hãy vận động, hãy tập thể dục thể thao.
Et puis bah si ça peut en plus les inciter à faire du sport, leur donner envie, c'est bien aussi.
Tại gian cuối cùng của triển lãm, bảo tàng trưng bày những linh vật của Thế vận hội, vẽ lại chặng đường của Olympic hiện đại từ hàng trăm năm qua. Chuyến thăm ngược dòng lịch sử từ cổ chí kim kết thúc bằng một trò chơi công nghệ, mời du khách tự thiết kế mẫu mã linh vật cho Thế vận hội qua ứng dụng được thiết kế bởi một trường về kỹ thuật số ở Paris. Không chỉ ở bảo tàng đồ chơi Pierre Pinet Le Poissy, mà nhiều triển lãm với chủ đề về thể thao cũng được tổ chức tại thủ đô Pháp, như triển lãm tại bảo tàng Marc Montan Monet với các tác phẩm của các họa sĩ lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao, hay triển lãm về thời trang thể thao tại bảo tàng nghệ thuật trang trí, v.v. Nằm đối diện căn nhà của họa sĩ Pháp Ernest Meissonier, nổi danh ở thế kỷ 19, bảo tàng từng là tu viện hoàng gia Saint-Louis dưới thời Trung Cổ và được công nhận là di tích lịch sử, được chuyển đổi thành nơi tiếp đón và mở cửa với công chúng vào năm 1976. Bảo tàng đồ chơi ở Poissy là bảo tàng đầu tiên về đồ chơi ở Pháp. Hiện bảo tàng cũng lưu trữ khoảng hơn 10.000 hiện vật, nhưng chỉ có thể trưng bày khoảng 600 đồ chơi, đánh dấu lịch sử phát triển của ngành sản xuất đồ chơi ở Pháp. We'll be right back.